Hôm nay 16 tây tháng 4 năm 2023, ngày học thứ tư tại Toronto. Sáng nay cô trình bày cái con đường tu của mình thêm một lần nữa, và cô cũng đi vào chi tiết để tất cả chúng ta nắm vững cái con đường tu của mình. Thì dầu cho có cô hay là không, trong một năm nè, quý vị cũng biết cái hướng của mình nhắm tới, mình phải làm cái gì, mình phải tu như thế nào nha. Khi cô trình bày, cô vừa có giáo lý, tức là Phật Pháp, theo kinh điển, mà cũng vừa theo có khoa học một chút, để cô trình bày cho nó rõ ràng bằng cái sơ đồ thôi. Bắt đầu là từ cái chỗ đứng hiện tại của mình. Khi mình nói tới tâm á, nó có cái vẻ như là nó trừu tượng lắm. Thành ra cô vẽ một cái hình tượng trưng như đây là cái tâm của mình. Mà cái tâm bình thường, cái tâm mà mình khi chưa biết tu đó, mình sống từ hồi nhỏ cho tới bây giờ, thì mình xem như đây là mình đặt nó là cái tâm đời đi, hay là cái tâm bình thường. Thì thường xuyên mình sử dụng cái vùng tiền trán, đó là theo khoa học, các nhà khoa học cận đại công bố. Tiền trán là phía đằng trước này kêu bằng tiền trán, thì bên mặt đó là cái biết của ý thức, như hôm đó cô có giới thiệu. Bên trái bên đây là cái biết của ý căn, là suy nghĩ, và cái biết của trí năng. Thì cô tạm vẽ bằng cái sơ đồ này để mình hình dung. Là bên mặt nè là ý thức, bên trái là ý căn, và bên dưới của ý căn là có một cái chức năng riêng nữa là trí năng. Không biết cô có cần chua thêm tiếng Anh hay gì không, chứ cô không có chú thích tiếng Bali, tiếng Sanskrit gì hết, nó nhiều, nó rườm rà lắm nha. Cái ý thức thì trong kinh á chỉ dùng có một từ thức thôi. Cô phải nói rõ chút xíu để ai có đọc kinh điển á thì biết trong kinh điển dùng có một chữ thức thôi. Nhưng tiếng bình dân mà bây giờ dùng đó là ý thức, tức là cái biết của phân biệt so sánh. Mình nắm cái chức năng chính của cái ý thức, nó phân biệt. Ví dụ như cái bảng trắng, cái chữ thì đen, cái bông thì đỏ, cái bông trắng, đó là phân biệt. Thì luôn luôn là hai bên, cái người này tốt để so sánh với người kia xấu, đó là hai mặt của một vấn đề, đó là cái sự phân biệt của ý thức. Từ cái phân biệt này nó mới sinh ra cái tâm phân biệt, cái này thương, cái này ghét. Người thiện thì mình tới gần, người xấu mình tránh xa. Ở đây là ta, ở đây kẻ thù, ở đây Việt Nam, ở đây Mỹ, thí dụ vậy đó. Khi có phân biệt là có cái tình cảm nó khác nhau khi mình phân biệt. Thành thử ra quý vị đọc nhiều kinh điển, nói đây là cái tâm gì? À, tâm nhị nguyên. Nhị nguyên là có hai mặt, tốt xấu đó, thí dụ vậy đó, thiện ác. Khi phân biệt như vậy thì cái tình cảm của mình đối với bên này khác, đối với bên kia khác, từ đó nó là cái sự gọi là xung đột. Có cái sự xung đột là đối nghịch đó, conflict đó, đối nghịch với nhau. Thì từ cái đó nó sinh ra cái lớn nhất là gì? Chiến tranh. Thành đó là đầu mối của khổ đau nha. Đây là tâm nhị nguyên nè, là luôn luôn có hai bên. Những cái này là những cái cốt lõi ở trong Phật giáo không vậy? Cái kinh Duy Ma Cật á là nói tới cái phương thức gì? Phương thức tu gì? Bất nhị, nghĩa là không nhị nguyên. Ra khỏi cái biết này á thì đi vào Niết Bàn. Niết Bàn là cảnh giới bất nhị, không có phân biệt. Nó rất là thâm sâu, Phật Pháp á, nó sâu vô cùng sâu. mình nắm vững cái chỗ nhị nguyên là mình biết liền đó là đầu mối của đau khổ, của chiến tranh. Cái nhỏ nhất là trong gia đình, người chồng nói vậy, người vợ nói vậy thì cái đó là xung đột. Cái lớn nhất là chiến tranh, xứ này vậy, xứ kia vậy, xung đột, ta và kẻ thù, có thương, có ghét. Đó, quý vị thấy, đầu mối của khổ đau là hai chữ xung đột. Xung đột là khổ, đối nghịch lại với xung đột là gì? Hài hòa. Mà làm sao để hài hòa? Làm sao kẻ thù mà mình phải hài hòa với họ một cách tự nhiên? Đó là trí tuệ của người giác ngộ. Thành ra mình nắm cho vững một cái đặc điểm của tâm đời đó là phân biệt. Phân biệt mà bây giờ mình nói chữ kỳ thị đó, discrimination đó, là kỳ thị đó. Kỳ thị là khổ đau thôi. Người ta thấy người Á Châu cái người ta hại. Thí dụ vậy, thấy người da đen người ta khinh thường, thấy da trắng người ta sợ. Đó là cái tâm phân biệt của ý thức á. Nó đưa tới là kỳ thị. Mà kỳ thị là có chém giết, sát hại, có nhiều khi giết cả dân tộc vì cái tâm kỳ thị. Cho nên toàn cái bộ kinh Duy Ma Cật thì chỉ nói tới một pháp môn tu là bất nhị, làm sao để không có tâm phân biệt, là thế giới hòa bình, là bình đẳng. Từ đó nó tự nhiên nó phát sinh cái tâm từ. Mà tâm từ của Phật giáo là cái gì? Không có ranh giới, không có phân biệt. Tâm từ là thương yêu quý mến tất cả mọi người giống nhau hết. Đó, cái tâm của bậc giác ngộ nó chan hòa khắp thế gian. Rồi tâm bi cũng vậy, mình giúp đỡ mà giúp đỡ không phân biệt chủng tộc. Chứ không phải mình thấy bão lụt miền Trung mình giúp đỡ, còn bên Ấn Độ hay bên Châu Phi nghèo đói mình không giúp, mình giúp dân Việt Nam thôi. Cái đó là còn tâm phân biệt. Còn cái tâm bi của Phật giáo là chan rãi khắp thế gian, không những là con người mà cả thú vật, mà cả cỏ cây thiên nhiên cũng có cái tâm từ tâm bi giống nhau. Mà nguồn gốc là gì? Không có tâm phân biệt của cái nhị nguyên nè. Thành thử mình nắm một cái ý, một cái đặc điểm mà mình hiểu cho thiệt sâu sắc, mình cũng thấy nó hay vô cùng. Thì hôm nay cô cũng nhắc cho quý vị một cái đặc điểm của cái thức. Thì có một con đường tu nè, làm sao để cho cái thức đó nó không có mặt trong đời sống của mình. Cái thức này nó có một cái đặc điểm là nó phải có đối tượng, nó mới phân biệt so sánh. Tức là luôn luôn nó có đối tượng. Không có đối tượng làm sao mà so sánh được, quý vị? Phải không? Tức là khi, ví dụ mình nhìn cái này, mình nói nó màu nâu, là phải có cái vật này để mình mới nhận ra nó màu nâu, để mình phân biệt với cái chuông này màu vàng, cái gối này màu đỏ, hay mình phân biệt với tượng Phật màu trắng. Đó, phải có đối tượng trước giác quan nó mới phân biệt. Thì bây giờ làm sao để thức không có mặt? Đâu vậy á? Có đối tượng thì nó có mặt để nó phân biệt. Bây giờ làm sao để nó không có mặt? Không đối tượng, không có đối tượng thì thức không có mặt. Như vậy quý vị hiểu tại sao mấy ngày đầu cô kêu là nhìn cái khoảng không á, cái khoảng không này nè, đâu có gì đâu, không có đối tượng, thì cái thức không có mặt. Hoặc là khi quý vị mở mắt hay nhìn, cô cứ nhìn chung tổng quát vậy, thì mình cũng không có đối tượng rõ ràng. Một cái tổng quát thì đâu có cái gì để mà so sánh với cái khác, cho nên nó cũng không có cái thức. Thức là cái biết rõ đối tượng. Rồi bây giờ cô giới thiệu tới cái ý căn. Ý căn là cái chức năng mà quan trọng nhất của nó là suy nghĩ. Khi suy nghĩ nghĩa là sao? Nghĩa là gợi lại trong quá khứ những cái kinh nghiệm gì trong ký ức của mình á, nhớ lại để mình tính toán như thế nào đó, gọi là suy nghĩ. Thí dụ như cái chuông này đi, mình nói là cái chuông, Mình nhìn nó cái mình biết là tại vì cái tên này mình quen rồi. Bây giờ thí dụ như mình muốn biết tiếng Anh nói cái gì cả. Tiếng Anh nó là gì? À, bell. Có khi nào ta nói the bell là không? À, đó, cái mình đó là mình suy nghĩ đó. Đó, mình gợi lại những cái gì mình đã biết rồi trong quá khứ, mình gợi lên cái đó kêu mình suy nghĩ á. Thí dụ như cái này đi, mình biết là cái thùng để cúng dường. Tiếng Anh nói là gì? Box hay gì? Đó, phải suy nghĩ đó, thấy không? Phải suy nghĩ để nói ra, chứ mình không có nói ngay được. Thì cái thời gian mà mình nhớ nhớ lại coi tiếng Anh nói gì đó, đó cái đó kêu bằng mình suy nghĩ á. Như vậy khi suy nghĩ là mình gợi lại trong quá khứ, mà mình dính mắc trong quá khứ. Cho nên trong kinh Kim Cang nói là tâm quá khứ. Cái tâm hướng về quá khứ. Còn trí năng, cái chức năng của nó là biện luận. Nó thông minh lắm, học hỏi nhờ cái trí năng. Tức là cái khéo, cái khôn ngoan của cái tâm á. Chức năng của nó là biện luận. Hay là nó nghĩ tới tương lai, cho nên nó là cái tâm hướng tới tương lai, dính mắc trong tương lai. Phóng cái tâm đi tới tương lai, tuần tới mình làm gì, năm tới mình làm gì. Đó là cái vẽ ra của trí năng. Trong khi cái biết của thức này có đối tượng, mà đối tượng nó là trong hiện tại. Cho nên đây là cái tâm của hiện tại. Mà trong hiện tại á, thì cái thời gian này nó có thể nó kéo dài. Nói chữ hiện tại mà mình đâu có biết nó bắt đầu lúc nào kêu hiện tại đâu. Ngày hôm nay là hiện tại nè. Hay là tuần này, cái ý nghĩa nó cũng là hiện tại nè. Hoặc là mình nói năm 2023 là năm hiện tại nè. Thành thử ra cái chữ hiện tại nó kéo dài, nó mơ hồ lắm. Nó không có xác định được cái gì hết á. Thí dụ mình nói Đức Phật Thích Ca là Đức Phật của thời hiện tại, nhưng mà đã mấy ngàn năm rồi, vẫn là hiện tại. Cho nên, từ hiện tại nó không có xác định được rõ ràng. Tuy nhiên, hãy dính mắc trong đối tượng là dính mắc trong đối tượng của hiện tại. Tại vì cái thức nó tiếp xúc với thế gian bên ngoài qua năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Và nó dính mắc vô cái đối tượng. Cái đó là cái biết của ý thức. Thì đây quý vị thấy thời hiện tại, thời quá khứ và thời tương lai. Mình luôn luôn mình sống trong ba thời này, gọi là cái tâm đời hay là tâm ba thời. Ở trong Kim Cang nói rằng tâm ba thời này bất khả đắc, không có thể đạt được, là tại vì nó thay đổi luôn luôn và nó dính mắc, nó đưa tới khổ đau. Cho nên xếp nó là vọng tâm. Tâm đời á là vọng tâm, là tại vì nó đưa tới cái kết quả là cái tâm dính mắc, rối ren, lo nghĩ, buồn phiền, đau khổ, chứ nó không có đưa tới an lạc và hạnh phúc. Nếu có thì cũng chỉ là tạm thời thôi, chứ nó không phải là cái tâm thật sự trong sạch của mình. Mà tại sao khi mình sống phân biệt so sánh, suy nghĩ quá khứ, tưởng nhớ tương lai gì đó, tại sao mình thường sống ở trong cái tâm ba thời? Tại vì mình dính mắc là bên dưới mình có cái ngã. Như cái ngày đầu tiên cô có giới thiệu đó, bên dưới mình có cái ngã, tức là cái ta, cái tôi đó. Khi mình nghĩ rằng mình có thật thì mình luôn luôn mình tham hay là ái, ưa thích, ham muốn, mà không được thì là sân. Và nó luôn luôn là ích kỷ, gom góp về cho mình. Dù cho mình thương yêu gia đình, đi làm mình lo cho gia đình, nhưng mà chỉ là gia đình của mình thôi. Nó có cái giới hạn. Cho nên có khi nó là tốt cho gia đình mình, mà đối với người khác thì nó chưa tốt. Cho nên bên dưới vẫn là cái ích kỷ thôi. Nó chưa có mở rộng cái tâm cho người khác, là tại vì còn thấy mình là có thiệt nè, gia đình mình là có thiệt. Thành thử ra bên dưới của cái tâm đời á, nó không có trí tuệ, nó chỉ có cái trí thế gian. Mà trí thế gian là thích gom góp về cho mình, gia đình mình, tôn giáo mình, tập thể mình, cho tới quê hương của mình, dân tộc của mình, cái gì cũng của mình hết. Cho nên nó sẽ có cái sự xung đột với của người khác. Cho nên Đức Phật kết luận nè, khi còn thấy có cái ngã thiệt thì mình sẽ sống một cái đời là đưa tới khổ đau thôi, và không có trí tuệ. Ở đây là cái trí thế gian, học nhiều, có bằng cấp cao, có địa vị trong xã hội, nhưng cuộc đời vẫn là đưa tới khổ đau. Cho nên khi mình sống ở trong cái tâm đời á, thì cuộc đời là cái biển khổ đó. Trong Tứ Diệu Đế nói rõ ràng, mặc dầu là có khi mình đang khỏe mạnh, mình đang hạnh phúc, mình có tiền bạc giàu sang, mình không có cảm thấy cuộc đời là khổ. Nhưng Đức Phật là người giác ngộ tỉnh thức, Đức Phật vẫn nhìn người như vậy vẫn là đang sống trong khổ đau, là tại vì không biết những cái chân lý của cuộc đời. Cuối cùng cuộc đời vẫn là khổ đau. Trong cái tâm mình nó chứa chất những cái đam mê ưa thích tô bồi cho cái ngã, mà Đức Phật gọi một từ chắc mình cũng biết, đó là lậu hoặc, là những cái đam mê ưa thích của mình. Đam mê ưa thích mà từ nhiều đời đem lại đời này đó. Mà người đời thường ưa thích cái gì? Ưa thích tiền bạc, gì nữa? Tài sắc, danh, danh vọng, thực, ăn uống, và thùy, ngủ, nghỉ. Đó, năm thứ này là lậu hoặc. Ngoài ra cũng có những cái lậu hoặc khác, ví dụ như vô minh, không có trí tuệ. Ví dụ như là hữu lậu, tức là ham muốn sống hoài, sợ chết. Chính cái chỗ muốn mình sống hoài đó là đưa tới luân hồi tái sinh. Nguyên nhân của tái sinh hoài là tại vì mình muốn sống, mình sợ chết. Những cái phương cách làm sao để chuyển hóa từ cái tâm đời mà trở thành cái tâm bậc thánh. Có một cái bài kinh ngắn Đức Phật giảng dạy rất là dễ hiểu, đơn giản, nhưng mà nó đi vào đúng cái chỗ làm sao chuyển hóa đó. Thì đó là cái bài kinh Nhất Giả Hiền Giả. Cái tựa thì quý vị không cần để ý tới cái tựa bài, nhưng mà giờ mình đi vào cái nội dung để mình xem Đức Phật hướng dẫn người tu như thế nào. Đức Phật nói rằng đừng có bao giờ nghĩ tới quá khứ, cũng đừng có mơ mộng tới tương lai. Bốn câu đầu của bài kệ đó là: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ bốn câu này thôi là quý vị cũng biết cái khổ của con người là hướng tới tương lai và nhớ lại quá khứ. Cái điều này mình nghe mình tưởng nó bình thường quá đi, nhưng mà khi mình áp dụng mình mới thấy nó thực sự giúp cho mình bớt khổ. Cô đào sâu vô thêm một chút nè. Tất cả mọi người chúng ta sống cho tới bây giờ, quá khứ nó đầy ắp rồi. Nó ghi ở trong ký ức của mình á, đầy ắp chuyện vui, chuyện buồn. Những cái ngày còn nhỏ, thời gian đi học, thời gian đi lên đại học, hay là những cái thời gian mới bắt đầu đi vào đời, biết bao nhiêu là ký ức thời xưa mình sống, có cha mẹ, anh em, bạn bè vui biết bao nhiêu trong cái thời mình niên thiếu. Thì những cái kỷ niệm đó là những cái kỷ niệm êm đẹp. Thường thường bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình nghĩ tới quá khứ để mong tìm chút gì đó vui của những cái ngày thơ ấu của mình. Tuy nhiên Đức Phật vẫn nói rằng đừng có tưởng nhớ quá khứ, tại vì quá khứ đã đoạn tận, tức là chấm dứt hết rồi. Cái gì chấm dứt mình mới gọi là quá khứ, còn cái gì đương diễn tiến thì đó là thời hiện tại. Thì tất cả những kỷ niệm vui hay buồn gì đó mà mình gửi lại cũng sẽ làm cho mình buồn thôi. Thời xưa mình sống êm đềm với cha mẹ anh em, bây giờ không còn. Có vui một chút, nhưng cái dư vị là buồn, là tiếc. Còn nếu như cái quá khứ của mình không có đẹp, những cái cảnh khổ trong quá khứ nó cũng đã chấm dứt rồi, bây giờ mình gợi lại thì cái vết thương nó được khơi lại, nó sẽ chảy máu tiếp. Vết thương không bao giờ lành nếu mình cứ gợi lên hoài. Cho nên Đức Phật nói những cái gì của quá khứ đã chấm dứt, mình phải có trí tuệ để mình biết nó đã chấm dứt rồi. Bây giờ mình nhớ lại chỉ là cái ảo ảnh thôi, từ trong ký ức gợi lại thôi, thì là vô ích. Mình sống mà chỉ sống với quá khứ, đâu có khác gì mình trở lại nằm chiêm bao đâu. Hay là mình chỉ sống với cái ảo ảnh thôi, nó không có thật nữa, thì cái vui hay cái buồn nó cũng là ảo ảnh, nó gây ra bởi cái giấc chiêm bao của mình thôi. Còn tương lai, thường thường người trẻ thì hướng tới tương lai, mơ tưởng tới cái tương lai mình thành công, mình hạnh phúc, nhưng cái đó cũng là ảo ảnh, tại vì tương lai chưa tới. Còn người lớn tuổi của mình nghĩ tới tương lai thì thiệt ra mình đâu còn tương lai nữa đâu. Mình lớn tuổi rồi, tương lai của mình là cái gì? Là già, là bệnh, là chết, là cô đơn, là sức khỏe không còn, vân vân. Cho nên người lớn tuổi mà nghĩ tới tương lai thì là lo buồn. Mình buồn, mình lo, mình khổ ngay từ bây giờ. Mặc dầu bây giờ mình còn khỏe mạnh mà mình đã khổ rồi. Cho nên Đức Phật nói tương lai chưa tới, đừng có nghĩ tới tương lai. Người trẻ thì vui, còn người già thì buồn. Thì cái vui cái buồn đó cũng là ảo ảnh thôi, chưa xảy tới, mà mình đã cảm nhận trước rồi. Cho nên đó là mình làm cái việc vô ích. Bốn câu đầu mình phải nhớ thuộc lòng, để khi mình phóng tới quá khứ hay mình phóng tới tương lai, cái tâm mình dao động thì mình phải nhớ Đức Phật ân cần chí thiết nhắc nhở mình. Khi mình muốn tìm cầu cái hạnh phúc, cái niềm vui trong quá khứ hay trong tương lai đều là cái ảo ảnh thôi, tức là mình dính mắc trong quá khứ và mình dính mắc với tương lai. Dính mắt có cái nghĩa là mình bám chặt vô đó để mình tìm vui, gọi là dính mắt. Tuy nhiên mình sống ở trong đời thường, mình cũng cần quá khứ, là những cái kinh nghiệm sống của mình. Bây giờ mình nhờ những kinh nghiệm đó để mình sống đúng, sống tốt, thì cái đó không gọi là dính mắt với quá khứ. Bây giờ mình sống, mình cũng có những cái kế hoạch cho tương lai, những cái dự án như thế nào đó cụ thể cho tương lai, thì cái đó không phải là dính mắc tương lai. Dính mắc khi mình bám vào đó để mà hoang phí thì giờ, để vui, để buồn theo quá khứ hay theo tương lai, thì cái đó gọi là dính mắc. Còn mình sống một cái cuộc đời thực tế, có những kinh nghiệm của quá khứ và có những cái dự án trong tương lai cụ thể, thì không gọi là dính mắc với quá khứ hay dính mắc với tương lai. Mình phải phân biệt cho rõ ràng như vậy. Cô đọc lại bốn cái câu đầu nè. Quá khứ không truy tìm. Chính cái chữ truy tìm đó là dính mắc á. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Cái chữ ước vọng cũng là dính mắc. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Trong bốn câu này chấm dứt cái tâm ba thời, không hướng tới quá khứ, không hướng tới tương lai, để mơ tưởng quá khứ, mơ tưởng tương lai mà quên đi cái đời sống thực tế của mình. Tiếp nè, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Thì ba cái câu này đưa ra cái phương thức thực hành, đó là cái phương thức của tuệ minh sát Vipassana. Cái chỗ nào là cái tâm không động, không rung chuyển? Đó là cái tâm chân thật của mình. Đối trước quá khứ, đối trước tương lai, hay là đối trước hiện tại, mình đều không dính mắc. Đó là bằng cái trí tuệ gọi là Vipassana. Tuệ quán, quán là quan sát bằng trí tuệ. Mà khi quan sát thì dùng cái gì để tiếp xúc với hiện tượng thế gian? Dùng năm giác quan, cụ thể mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Quan sát, tiếp xúc với thế gian qua giác quan, ở đây và bây giờ, thì cái tâm đó không động, không rung chuyển trước thế gian, là cái vòng tròn thứ nhì đó. Dùng giác quan tiếp xúc với hiện tượng thế gian, chỉ giữ cái biết rõ ràng thôi. Biết tức là biết đúng sự thật, nó như thế nào, biết đúng như vậy thôi, không thêm một cái gì hết. Hãy mình thêm là cái chủ quan của cái ngã nó thêm vô. Mình thêm vô cái chỗ đó, nó là dư thừa. Cái tâm chỗ đó nó hoàn toàn trống không, nó hoàn toàn trong sạch, mà Đức Phật gọi là tâm thuần nhất. Nó chỉ có cái biết chính nó thôi à, không có cái gì trong đó hết. Không in hình một cái gì của cuộc đời ở trong cái tâm đó, mặc dầu mình vẫn có giác quan. Đó, thí dụ như đây mình nhìn một cách tổng quát, có giác quan là con mắt thấy, nhưng trong tâm mình không in cái hình bóng gì hết, không có nắm giữ cái bông hồng mà đẹp, cái bông cúc không đẹp, thí dụ vậy. Khi mình nắm giữ cái đó là mình đã dính mắt vô cái đối tượng rồi. Còn bây giờ mình bằng con mắt nhìn, mình nhìn mình thấy rõ hết, biết hết, nhưng không có ý chê khen, thích hay không thích về cái cảnh, thì mặc dầu mình có thấy mà cái tâm mình vẫn trong sạch. Đó là cái chỗ không rung chuyển. Rung chuyển là khi mình nhìn cái thấy của mình nó dính vào đối tượng, rồi từ đó nó suy nghĩ lung tung về đối tượng. Đó là mình dính mắc. Mình thương là mình dính mắc. Cái thương là cái tình cảm nó phát xuất ra, nó đến với đối tượng. Mình không thích nó, cái tình cảm không thích nó cũng đến với đối tượng, thì gọi là dính mắc vô đối tượng. Còn bây giờ mình nhìn một cách chung hết, là tâm mình thanh thản, bình thản, đối xử với tất cả mọi thứ giống nhau, khách quan, thì cái đó là cái chân tâm của mình. Nó vẫn thấy, vẫn biết rõ ràng, nhưng nó không khởi lên một cái gì chủ quan hết. Thì cái đó là mình đi vào liền cái chỗ tâm hoàn toàn thanh thản, khách quan. Thì đó là cái chỗ cuối cùng người tu thiền nhắm tới. Bây giờ mình đối chiếu với tất cả những cái cách khác trong kinh điển, mình thấy nó khế hợp hết à. Thí dụ như Đức Phật dạy ông Bại Gia, chỉ dạy có mấy câu thôi mà ông Bại Gia nhận biết liền và đắc quả A-la-hán. Tức là ông Bại Gia trong khi nghe Đức Phật giảng có mấy câu ngắn ngủi, ngài đã ở trong cái chỗ này rồi, ở trong cái vòng tròn thứ nhì và vòng tròn thứ ba, tâm hoàn toàn trong sạch, nhập niết bàn. Thì Đức Phật giảng cho ông Bại Gia cái gì? Ông Bại Gia lúc đó chỉ mong Đức Phật giảng pháp để cho con được an lạc hạnh phúc lâu dài. Đó, cái mục tiêu của ông là vậy. Thì Đức Phật mới giảng như thế này nè: này Bại Gia, trong cái thấy chỉ là cái thấy. À, như vậy là sao? Cái thấy tức là cái sự thấy của mình đó. Trong cái sự thấy, nó chỉ là cái sự thấy thôi. Như vậy, trong cái chỗ đó nó có cái hình ảnh của cái gì mình thấy không? Không. Thì sao? Thì quý vị mở mắt nhìn, thấy. Nhưng mà trong cái thấy, tức là trong cái tâm của quý vị, nó không có nắm giữ cái hình ảnh của cái vật, của cái đối tượng. Thấy một cách tổng quát, mình không khởi ý gì hết, là trong cái tâm của mình nó không có cái đường nét gì ở trong cái tâm của mình hết. Thì chỗ đó Đức Phật diễn tả nè: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Hiểu không? À, hoặc là cái thứ ba, trong cái xúc chạm chỉ là cái xúc chạm, trong cái nhận thức chỉ là cái nhận thức. Thì cái đó là cái gì? Là cái vòng tròn thứ ba, hoặc là cái vòng tròn thứ nhì. Cái đó, cái chỗ tánh thấy, đâu có hình ảnh gì trong cái tánh thấy đâu, nó cũng trong không. Cái nghe, cái xúc chạm cũng vậy, nó chỉ là cái biết rõ ràng, nhưng không có ghi lại một cái gì hết của đối tượng. Đó, khế hợp với trong kinh Đức Phật dạy Bày Gia là cái chỗ đó. Rồi giờ con cũng chứng minh thêm một cái nữa trong kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang, cái chỗ mà ngài Huệ Năng giác ngộ đó: bất ưng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Bây giờ cô giảng hai câu đó nè: đừng có trụ, trụ tức là dính mắc đó, trụ là ở trong chỗ đó, kêu một trụ, an trú, trụ đó. Đừng có dính mắc vô sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi ra cái tâm. Khi mình dính vô cái gì đó mà khởi ra tâm thì tâm đó là vọng tâm. Cái câu thứ nhì nè: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không có trụ nơi nào hết thì mới là cái tâm kỳ diệu. Đó. Thì quý vị nhìn thấy, bây giờ ví dụ như mình dùng giác quan thì đó, cái hình thứ nhì đó, dùng giác quan mình tiếp xúc với bên ngoài, nhưng mình không có nắm bắt, không nắm giữ cái vật gì mình thấy, hay cái âm thanh mình nghe, hay những cái gì mà mình xúc chạm, mình không nắm bắt một cái gì hết. Đó là tâm không có trụ nơi nào hết, thì đó là cái tâm kỳ diệu. Là kinh Kim Cang dạy đó. Như vậy quý vị thấy những cái phương thức này cô diễn tả một cách đơn giản bình dân, nhưng mà so lại với kinh điển nó đều trúng hết á, nó vô khớp hết á. Tâm không trụ nơi cái gì hết thì nó chỉ là chính nó thôi. Có cái biết rất là rõ ràng, cái gì cũng biết, mà biết một cách khách quan, biết một cách chính xác. Đó là cái chân tâm của mình. Còn khi mình biết, mình khởi ra tâm lăng xăng, Thấy cái là dính mắc, nghe cái dính mắc, xúc chạm cái dính mắc thì cái đó là cái tâm đời. Dính mắc là tại vì có cái ưa thích, có cái đam mê là lậu hoặc. Thí dụ như giờ mình thích phở, mình nghe cái mùi phở cái mình thích, mình khởi cái tâm muốn ăn, đó là cái tâm đời, có cái lậu hoặc. Còn mình tu không phải là tách rời khỏi cuộc đời, không có cần phải lên núi, lên rừng gì hết á. Mình vẫn sống trong đời mà làm sao để mình tiếp xúc mà mình không khởi ra ý gì hết. Biết rõ ràng và mình sẽ ứng xử. Tại vì cái biết đó nó là cái trí tuệ, cho nên nó sẽ đối phó, nó sẽ ứng xử, nó sẽ giải quyết tất cả mọi việc đời bằng cái trí tuệ khách quan, chính xác, trong sáng, trực giác. Còn bên cái tâm đời phải suy nghĩ, có thời gian. Khi suy nghĩ thì nó có chủ quan rồi, mình tưởng tượng, mình vẽ ra theo ý mình, chủ quan rồi. Rồi mình thương, mình ghét, phân biệt là chủ quan. Đó, bên cái tâm đời là có cái chủ quan, cho nên dính mắc vào cuộc đời thì đưa tới khổ đau. Còn khi mình kinh nghiệm được cái biết rõ ràng mà không nắm giữ cái gì trong đời hết, biết hết, không phê phán, không thương ghét gì khởi ra hết, thì cái tâm mình đó, nó thanh thản, nó trầm lặng, nó sáng suốt và nó nhìn rõ cuộc đời hơn, nhìn rõ bằng trí tuệ. Rồi cô đối chiếu với trong kinh điển một chút nè, trong thiền có cái câu là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, thiền là vậy thôi. Đó, trong cái hình thứ nhì cũng là đối cảnh vô tâm, có sống ở trong đời, có cảnh bên ngoài, cảnh là đối tượng đó, có đối tượng bên ngoài mà mình không có khởi tâm gì hết thì đó là cái mục tiêu của thiền. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Cô đối chiếu với một chút trong kinh điển để quý vị thấy cái con đường tu nó đơn giản như vậy, mà cái vấn đề của mình là mình phải thực hành hoài thì mình mới đạt được cái tâm thanh thản, bình thản khi sống trong cuộc đời. Mấy ngày nay cô cũng cung cấp cũng gần như đầy đủ rồi đó. Ngày đầu cô hướng dẫn cái quy luật vô thường. Những cái cảnh ngoài đời nó quyến rũ mình lắm, nó cám dỗ mình ghê gớm lắm, nó có cái sức cám dỗ mình đó. Mà nếu mà mình bằng trí tuệ, mình hiểu tất cả những cái đó rồi, nó sẽ thay đổi thì mình sẽ bớt bị cuốn hút, bớt bị thu hút. Đó là cái quy luật vô thường. Ngoài ra mình còn có giới luật, giới luật của người quy y đó: không sát sinh, không trộm cắp. Trộm cắp là gian tham, thích những cái gì không phải của mình đó. Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi mình giữ gìn năm cái điều giới đó thì cái đời sống của mình nó cũng tốt, nó ngăn ngừa cho mình không có làm những cái gì sai quấy, để hỗ trợ cho con đường tu của mình, để cho cái tâm của mình trong sạch. Cô nói tiếp cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả nè, còn mấy câu sau cũng hay lắm. Tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Cái phần sau này là cái phần Đức Phật nhắc nhở mình một cách chí thiết. Nhắc nhở quy luật gì? Vô thường, quy luật của sinh già bệnh chết. Khi mình nhận ra con đường tu tập là không có vướng mắc trong quá khứ, không vướng mắc trong tương lai, trong hiện tại cũng không vướng mắc với những cái đối tượng bên ngoài, mà tu tập là cái tâm của mình ở ngay tại đây và bây giờ. Tức là mắt thấy cái gì, nhận biết cái đó một cách khách quan. Tai nghe cái gì, nhận biết khách quan. Cái thân xúc chạm, nhận biết khách quan trong bây giờ và ở đây. Còn bên ngoài kia là trong hiện tại mà dính mắt. Cho nên, thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị nghĩ tới ở nhà, đó là gọi là vọng tâm, là tưởng tượng thôi. Bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị tưởng tới tuần sau, tháng sau, năm sau, là quý vị không phải là đang ở tại đây, mà cái tâm quý vị phóng đi chỗ khác. Cái đó là cái chức năng của cái ý, nó phóng đi. Nó phóng vượt thời gian, nó phóng vượt không gian. Cho nên cái ý nó cũng là đưa tới vọng tâm, nó rất là nhanh. Thì cái bài kinh này chỉ dạy mình tuệ quán chính ở đây. Quan sát mà có trí tuệ chỉ là ở đây và bây giờ thôi. Bằng mắt tiếp xúc trực tiếp, tai nghe trực tiếp và xúc chạm trực tiếp, biết như vậy mà thôi. Thì như vậy nó khế hợp vô liền trong tứ niệm xứ liền. Trong tứ niệm xứ đâu có cho mình nghĩ tới quá khứ hay tới tương lai đâu. Đi, biết mình đang đi. Ngồi, biết mình đang ngồi. Nghe, biết mình đang nghe. Đó là tâm bậc thánh. Dễ không? Dễ lắm. Đó. Biết vậy, biết cái con đường đi nó rõ ràng và đơn giản như vậy rồi, thì phải bắt đầu thực hành trong đời sống của mình. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, làm từ ngày hôm nay, không có nói ngày mai. Ngày mai thì sao? Có ngày mai không? Không có ngày mai. Chắc quý vị biết cái câu chuyện mai ăn khỏi trả tiền, biết không? Biết chuyện đó không? Nè, hỏi gái này là biết không? Mai ăn khỏi trả tiền á. Không biết hả? Không biết. Cô kể cho nghe mai ăn khỏi trả tiền. Có một ông lão ở nhà quê lên. Ông đi tới cái nhà hàng, ông thấy cái bản đề mai ăn khỏi trả tiền. Tức là ngày mai tới ăn là được free đó. Mai ăn khỏi trả tiền. Cái ông đi về, ông không ăn. Cái ngày mai ông dẫn vợ con tới vô nhà hàng ăn. Ăn xong rồi ông dẫn vợ con đi ra. Thì sao? Ừ, chủ quán kéo lại đòi tiền. Cái ông mới nói, ủa, ông nói mai ăn khỏi trả tiền mà. Ông chủ quán nói phải. Bây giờ ông ra ông coi cái tấm bảng đi. Tấm bảng vẫn là mai ăn mới khỏi trả tiền. Hiểu chưa? Như vậy ngày mai không bao giờ có. Tại vì nó lúc nào nó cũng là ngày mai. Phải không? Thì Đức Phật mới nói hôm nay nhiệt tâm làm từ ngày hôm nay. Chứ không có nói để mai rồi tôi mới tu nha. Có người thì nói để hưu trí rồi tu. Không có ngày mai. Tại vì sao? Vô thường nó tới bất kỳ lúc nào quý vị ơi. Vô thường nó tới. Cô theo thầy mấy mươi năm rồi, cô chứng kiến nhiều cái vô thường tới lắm. Có hai người đó thưa với thầy đàng hoàng á, thưa thầy, hai đứa tụi con hưu trí, tụi con sẽ xuất gia theo thầy luôn. Thầy cũng vui lắm, thầy đợi. Nhưng mà rồi chưa hưu trí, cái ổng bị stroke. Bà vợ phải nuôi, phải lo. Rồi có người khác cũng nói, thưa thầy, hưu trí rồi con xuất gia với thầy. Cái ông xã sắp hưu trí, là sắp hết bảo hiểm cho vợ con đó, cái bà vợ đi xét cấp, cái phát hiện ra ung thư, cái chết. Rồi có trường hợp nữa, thưa thầy, giờ con độc thân mà con còn bà mẹ 90 tuổi rồi, thôi thầy cho con 3 năm nữa đi, Thí dụ như nếu mẹ mất thì con xuất gia theo thầy. Nhưng mà rồi mẹ chưa mất, ông phát hiện ra bị ung thư gan. Thành ra có nhiều việc nó xảy ra bất ngờ lắm quý vị ơi. Không có hẹn được. Mà cái việc tu là đâu có, cũng không nhất thiết phải xuất gia. Tu là mình chuyển hóa cái tâm mình thôi, mình quan sát cái tâm mình để cho lúc nào nó cũng nghĩ tốt, nghĩ tích cực về cuộc đời, nghĩ tốt về mình, nghĩ tốt về người khác. Không có cái gì sai trái trong cái ý nghĩ thì lời nói việc làm là nó tốt thôi. Đó, cái việc tu là vậy á. Chứ mình đừng có nói thôi để mai mốt, để hết bệnh, hay để con tôi lớn rồi cái này thôi gả cưới nó rồi nó có cháu nội cháu ngoại, mình rốt cuộc mình cũng không có tu được. Thì cô cũng thường nói mình là một người chiến sĩ đánh giặc, hay là mình mà là một viên võ tướng đánh giặc thì phải có tiến tới à, đừng có thụt lui. Nó vậy đó, cái tinh thần của người tu á là tinh thần của một người chiến sĩ đi đánh giặc. Đánh giặc gì? Đánh giặc khổ, đánh giặc vô minh. Mà mình đánh ai? Đúng rồi, mình đánh mình đó mới khó đó, chỗ đó đó. Thì quý vị thấy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả có mấy câu ngắn ngủi thôi mà Đức Phật gửi gắm hết cả con đường đi. Và cái tấm lòng bi mẫn của Đức Phật nhắc nhở mình đó, con đường tu nó đơn giản, nó dễ như vậy. Khi mình biết rõ, mình phải bắt đầu thực hành ngay trong cái đời sống của mỗi người, đừng có hẹn ngày mai. Người đời thì ưa hẹn ngày mai lắm. Cái tâm lý người đời là vậy á. Thành ra khi mình thấy rõ con đường thì mình phải dấn thân. Và dấn thân là gì? Quan sát chính mình, để cho lời nói hành động của mình nó tốt, nó thiện. Và cái ý nghĩ của mình nó cũng phải tốt, thiện và có trí tuệ. Chỉ vậy thôi à. Chỉ vậy thôi. Tại vì khi vô thường tới thì nó trễ rồi quý vị. Khi mình phát hiện ra bệnh nó cũng trễ rồi. Mà khi mình nằm trên giường bệnh sắp ra đi, mà chừng đó mới mời thầy tới tụng kinh hay mời thầy tới làm lễ xuất gia, nó trễ rồi. Thành ra bây giờ mình còn khỏe mạnh nè, mình phải bắt đầu mình tu á. Ai biết chết ngày mai? Quý vị nhớ cái câu đó đi, nó cũng sẽ nhắc nhở quý vị không có còn lười biếng nữa. Không có còn thì giờ mà đi chơi, đi giải trí, đi shopping. Không còn thì giờ mà coi phim bộ gì đâu. Biết đâu tối nay mình ngủ, sáng mai mình không thức dậy, thì làm sao sống mà không có uổng một kiếp người. Nhớ lời Đức Phật dạy, đâu có biết ngày mai mình còn sống hay không. Thành ra mình phải sống đúng, sống tốt từng ngày. Trong ngày hôm nay mình có lỗi lầm gì, mình phải xin lỗi, mình phải sám hối với Phật trước khi mình ngủ. Mình cần có việc gì giải quyết, mình giải quyết cho xong trước khi mình ngủ. Mình thương con, mình cũng phải bày tỏ cái lòng thương đó với con mình trước khi mình ngủ. Thí dụ như mình giận ông xã, mình cũng phải nói ra trước khi mình ngủ. Tức là những cái gì thương yêu, những cái gì từ bi của mình á, mình muốn làm, mình muốn nói thì mình phải nói, đừng có đợi ngày mai ngày một. Đó vậy đó. Mình phải biết, đâu có biết ngày mai mình còn sống hay không. Ai biết chết ngày mai? Đó, cái lời nhắc nhở của Đức Phật đó, mình phải gìn giữ để nhắc nhở mình, thì mình sẽ không có còn lười biếng giải đãi. Đó là cô thêm một chút về cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả để nhắc nhở chúng ta. Con đường tu là phải biết sống thực sự đúng, thiện, lành trong giây phút bây giờ và ở đây. Chỉ giây phút này mình mới thực sự đang sống. Tức là gì? Tức là giác quan của mình à, nó tiếp xúc với cuộc đời trong giây phút bây giờ và ở đây mà thôi. Còn cái giây phút trước nó là quá khứ, nó chấm dứt rồi. Cái giây phút sau nó là tương lai, nó chưa có tới. Cho nên khi mình phóng về quá khứ hay tương lai, giống như mình đang chết chứ không phải đang sống. Thì ở trong thiền cái thấy là mình chỉ sống thật, mình làm chủ cuộc đời của mình thật trong giây phút bây giờ và ở đây mà thôi. Thì cái giây phút này mình đang sống nè, mình biết cái tâm mình an lạc trong sáng. Cái giây phút kế tiếp mình cũng biết mình đang trong sạch, trong sáng, tĩnh lặng. Rồi cái giây phút kế tiếp nữa mình cũng an trú trong bây giờ và ở đây. Thì chính cái tức tắc bây giờ và ở đây đó, nó sẽ là cái đời sống vĩnh cửu của mình. Cái giây phút thứ nhất cũng vậy, giây phút thứ nhì cũng vậy, thì giây phút thứ ba, giây phút thứ tư, nó cứ kéo dài hoài. Và tâm mình không phóng về quá khứ, cũng không phóng tới tương lai, hay không phóng tới hiện tại dính mắc với bên ngoài, thì mình ở trong cái chân tâm của mình, và mình làm chủ cuộc đời mình trong giây phút này mà thôi. Quá khứ qua rồi, mình đâu có làm chủ được, mình đâu có thay đổi được cái gì trong quá khứ. Còn tương lai thì chưa tới, mình cũng đâu có nhúng tay được vào trong tương lai đâu. Nó chỉ là sự tưởng tượng mơ hồ thôi. Cho nên mình chỉ thực sự làm chủ cái cuộc đời của mình trong cái giây phút bây giờ và ở đây thôi, quý vị. Đó là mình đang thiền, mình đang sống thiền, sống đúng. Và đó là mình đang kinh nghiệm cái tâm bậc thánh rồi. Thì con đừng tu chỉ như vậy thôi. Cô nhắc nhở quý vị để thấy biết rõ ràng cái con đường chuyển hóa tâm của mình chỉ có thể làm được trong giây phút mình đang sống đây mà thôi. Là giây phút mình làm chủ cuộc đời của mình đó. Bây giờ tâm mình trong sạch, trong sáng thì cái giây phút kế tiếp là cái quả tất nhiên của cái giây phút này. Thì nói rộng ra, cuộc sống bây giờ của mình đây là cái nhân, cái duyên. Và đời sau là cái quả của đời này. Còn cái thời gian mình sống trong đời này mà lúc trước đó là cái quả của đời trước. Bây giờ mình biết tu, mình gieo cái nhân và cái duyên tốt, thì ngay trong hiện tại đời này mình cũng gặt được cái quả tốt. Mà nó sẽ là nhân, là duyên cho cái đời sau là cái quả tốt hơn nữa. Đó là nằm trong tầm tay của mình. Khi mình sống tốt thì cái quả đời sau là cái quả trực tiếp của đời này. Thôi cô chấm dứt cái buổi nói chuyện hôm nay. Mong là quý vị cũng hiểu được thêm một chút về thèm. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.